Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ tư mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh, có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và chuyển mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, ưng đầu ông trên một cái mâm, trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta thường nói sự thật thì mất lòng. Sự thật là chuyện rất khó nói bởi vì nó chỉ đem lại cho chúng ta những phiền toái mất lòng nhau. Tuy nhiên, với các ngôn sứ là những người thay mặt Chúa, thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho dân. Sứ mệnh của các ngài chính là việc dạy dỗ, khuyên răn dân chúng đi theo đường lối của Thiên Chúa để được sống. Thì các ngài không thể lặng yên trước những việc làm sai trái trong dân. Chính vì thế, các ngài thường bị dân chúng giết chết để khỏi chướng tai gai mắt. Gioan Tẩy giả là một ví dụ. Ông nói ra sự thật về tội loạn luân của vua Herode khi ông này chiếm đoạt vợ của anh mình. Lương tâm của vị ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng can ngăn và tố cáo những hành vi sai trái luân lý của nhà vua, kêu gọi nhà vua hãy trở về nẻo chính đường ngay. Quả thế, khi Gioan tố cáo Herode, thì đồng nghĩa với việc ông lên tiếng phản đối cả một hệ thống lãnh đạo suy đồi khi cùng với vua hưởng lạc trong lúc chứng kiến con gái bà Herodia múa hát để chiêu mộ lòng vua. Chính vì biểu lộ vai trò làm ngôn sứ và một thái độ sống hết sức can đảm, mạnh mẽ làm chứng cho sự thật, nên ông đã bị Herodê giết chết. Tiếp nối sứ vụ của Gioan và nhất là thi hành lệnh truyền của Đức Giêsu, suốt hơn 2.000 năm, giáo hội không ngừng lên tiếng cho công lý, sự thật, bảo vệ những người nghèo, không có tiếng nói. Thế nên, nhiều chứng nhân anh dũng đã can đảm nói không với cái ác, bất nhân và vô luân. Họ đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Thưa cộng đoàn, xã hội chúng ta đang sống không thiếu gì những bất công, giả dối và sai sự thật. Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật, đó là một thách đố lớn cho chúng ta. Đã nhận bí tích rửa tội, người Kitô hữu đóng vai trò làm ngôn sứ. Chúng ta có thể làm chứng cho chân lý, cho công lý và cho tình yêu. Khi chúng ta dám nói lên sự thật, thì khi đó chúng ta đang giới thiệu cho thiên hạ thấy dung mạo của Đức Giêsu, bởi vì người nói, người chính là sự thật và là sự sống. Khi nói lên sự thật, khi làm chứng cho sự thật, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi, bị chống đối, bị hãm hại và có thể mất đầu giống như Gioan. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã dạy, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, đấng ngự trên trời. Khi chúng ta dám nói lên sự thật, thì chúng ta đến cùng ánh sáng, và sự thật sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự giữ. Một khi chúng ta e ngại, sợ hãi, không đủ can đảm nói sự thật và sống sự thật, thì chúng ta hãy chạy đến với Chúa và xin Ngài thêm sức mạnh để can đảm sống theo sự thật, đi theo ánh sáng của Chúa và làm chứng cho chân lý của tin mừng. Amen.
Chọn cuộc đời dậy trong vào Chúa, nguyện được thành hiến lễ tình yêu, nguyện trở thành tấm bánh từng tiền được bẻ ra cho mọi người. Xin dâng lên tâm tình yêu mến như ngọn nến cháy trên bàn thờ, xin dâng lên chút tình bé thơ để trở nên tình yêu Chúa cho mọi người. Con xin dâng trọn tình yêu để trọn đời chỉ yêu một Chúa, để trọn đời giữ mãi tình yêu, trọn cuộc đời yêu Chúa yêu người để trở nên ân tình trời. Xin dâng lên tâm tình yêu mến như ngọn nến cháy trên bàn thờ, xin dâng lên chút tình bé thơ để trở nên tình yêu Chúa cho mọi người. Xin dâng cuộc đời con, chọn cuộc đời cậy trông vào Chúa, nguyện được thành hiến lễ tình yêu, nguyện trở thành tấm bánh tình tiền được bẻ ra cho mọi người. Xin dâng lên tâm tình yêu mến như ngọn nến cháy trên bàn thờ, xin dâng lên chút tình bé thơ để trở nên tình yêu Chúa cho mọi người.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ đừng nói xấu và hãy có tinh thần hài hước. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ hết sức tránh nói hành nói xấu người khác và hãy có tinh thần khôi hài vui tươi trong cuộc sống. Vào cuối thánh lễ, chiều tối ngày 2 tháng 2 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25, sau lời cảm ơn của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu Khao Bras de Aviv, Đức Thánh Cha ứng khẩu để lại hai lời khuyên cho mọi người. Đức Thánh Cha nói, đời sống thánh hiến, đời sống cộng đoàn, đó là một luyện ngục, chúng ta cần phải có can đảm để tiến qua. Tôi muốn đề ra hai điều có thể giúp đỡ anh chị em. Trước tiên, xin anh chị em tránh xa tật nói hành nói xấu, vì điều này giết hại đời sống cộng đoàn. Đừng nói xấu người khác, vì nó phá hủy cộng đoàn. Rồi điều thứ hai, Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ nam nữ rằng, trong đời sống cộng đoàn, thường có bao nhiêu điều không ổn, từ các bề trên, từ người cố vấn và những điều khác. Bao giờ cũng có những điều làm chúng ta không hài lòng. Anh chị em đừng đánh mất tinh thần hài hước. Đó là thuốc chống lại sự nói hành nói xấu. Hãy biết cười với bản thân, về tình cảnh, về cả những người khác, đừng đánh mất tinh thần hài hước và hãy tránh xa tật nói hành nói xấu. Đó là điều tôi khuyên anh chị em. Đây không phải là một lời khuyên quá giáo sĩ, nhưng là nhân bản để tiến bước trong sự kiên nhẫn. Cảm ơn anh chị em và những gì anh chị em đã làm vì chính tá, vì những khó khăn của anh chị em, vì cách thức anh chị em tiến bước và bao nhiêu đau khổ trước tình trạng không có ơn gọi. Hãy tiến bước trong can đảm, Chúa cao cả hơn và Ngài yêu thương chúng ta, hãy tiến bước theo Chúa. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ngày họp mặt truyền thống ban hành giáo giáo phận và chúc Tết quý đức cha. Sáng Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, gần 800 vị trong ban hành giáo thuộc các giáo xứ trong giáo phận đã tề tựu về tòa giáo mục Xuân Lộc để tham dự ngày truyền thống này. Cùng đồng hành trong những sự kiện của ban hành giáo giáo phận có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Ý Định, đặc trách ban giáo dân, và cha Đa Minh Vũ Kim Khanh, phó ban. Với cuộc gặp gỡ với cha đặc trách Giuse vào lúc 8 giờ 45 phút, quý chức ban hành giáo được lắng nghe về những chương trình sắp tới của ban hành giáo, đặc biệt là việc kết thúc nhiệm kỳ ban hành giáo 2017-2021 và thực hiện bầu ban hành giáo mới. Kế đó, các tham dự viên đã lắng nghe huấn từ của đức cha Doan Đỗ Văn Ngân với ba nội dung thiết yếu, bao gồm sống chủ đề năm mục vụ gia đình trở thành mái ấm của lòng thương xót, đồng hành với người trẻ trong gia đình, sống năm thánh kính Thánh Giuse với tình yêu và đón lấy những ơn toàn xá. Sau đó, quý chức đã vui mừng chào đón đức cha chánh giáo phận Giuse Đinh Đức Đạo, đức cha Cố Đa Minh và đức cha Gioan đến gặp gỡ và chúc xuân tại hội trường tòa giám mục. Đáp lại lời chúc Tết của quý chức ban hành giáo, từng đức cha đã có lời chúc dành cho họ ý nghĩa và đầy tình yêu thương. Trước khi ngày họp mặt kết thúc, các quý chức tham dự giờ chầu thánh thể, và liền đó là bữa cơm trưa tràn đầy tình gia đình. Tin Vatican. Bảo tàng điện Vatican mở cửa lại. Sau 88 ngày đóng cửa, Bảo tàng điện Vatican đã mở cửa lại từ ngày thứ Hai mùng 1 tháng 2 vừa qua. Cũng từ ngày mùng 1 tháng 2, phần lớn các miền của Italia được chuyển thành các vùng màu vàng với sự nới lỏng các biện pháp hạn chế chống lan lây virus corona. Ví dụ, các tiệm ăn và quán nước được mở cửa lại cho đến 6 giờ chiều, và các bảo tàng điện cũng vậy. Thông cáo chính thức của Bảo tàng Viện Vatican cho biết giờ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 8 giờ 30 đến 18 giờ 30 và nhóm cuối cùng được vào cửa là 16 giờ 30. những người muốn viếng thăm phải giữ chỗ trước qua mạng. Với việc mở cửa trên đây, Bảo tàng Viện Vatican kết thúc 88 ngày đóng cửa vì đại dịch COVID-19, dài nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, bà Barbara Zappa, Tổng Giám đốc Viện Bảo tàng này, tuyên bố với đài Vatican rằng, trong những tháng bị đóng cửa, số người viếng thăm Viện Bảo tàng Vatican tăng vọt qua các mạng xã hội, cũng như nhờ sự cộng tác của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh và việc xuất bản các video diện đối diện. Tin Bonn, Đức Quốc. Con đường công nghị Đức tiếp tục dưới dạng trực tuyến. Trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 2 năm 2021, con đường công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức sẽ có một cuộc trao đổi dưới dạng trực tuyến. Con đường này là một công nghị toàn quốc khai mạc cách đây một năm tại thành phố Frankfurt với sự tham dự của 230 đại biểu, trong đó có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận của Đức. Phần còn lại là các đại biểu giáo dân nam nữ, linh mục và nữ tu với mục đích đề nghị cải tổ giáo hội sau cuộc khủng hoảng vì nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cuộc cải tổ công nghị nhắm tới trong bốn lãnh vực được bàn đến qua bốn diễn đàn là quyền bính, đời sống linh mục, luân lý tính dục và sau cùng là vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Được nhắm tới trong bốn lãnh vực này là dân chủ hóa giáo hội, cải tổ luật độc thân giáo sĩ, cải tổ luật luân lý tính dục của giáo hội và sau cùng là đưa phụ nữ vào các vai trò lãnh đạo trong giáo hội, trong đó có cả việc truyền chức phó tế và linh mục cho nữ giới. Lẽ ra, con đường công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức diễn ra dưới dạng trực diện hồi mùa thu năm ngoái 2020, nhưng vì đại dịch nên chỉ diễn ra tại 5 địa điểm khác nhau dưới dạng trực tuyến. Trong hai ngày, thứ Năm và thứ Sáu, mùng 4 và mùng 5 tháng 2, các đại biểu trao đổi về tình trạng của con đường công nghị, nhưng không đưa ra các nghị quyết vì điều này dành cho đại hội bình thường. Dự kiến vào mùa thu năm nay cũng tại thành phố Frankfurt. Để chuẩn bị cho cuộc thảo luận, diễn đàn về quyền bính đã soạn một văn kiện dài 42 trang. Cuộc thảo luận sôi nổi đặc biệt sẽ xoay quanh vấn đề cải tổ luân lý tính dục Công giáo và đã có những đề nghị thay đổi lập trường Công giáo về đồng tính luyến ái và các vấn đề khác. Đức cha Dominicus Guadelat, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cồn đã tuyên bố rời bỏ diễn đàn về luân lý tính dục vì thấy nhiều đề nghị đi ngược lại đạo lý của giáo hội. Trong thời gian qua, Đức Thánh cha Francisco đã nhiều lần khẳng định lập trường của vị tiền nhiệm là Thánh Gioan Paulo thứ hai. Theo đó, giáo hội không có năng quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Tin Vatican. Đức Thánh cha quyết tâm viếng thăm Iraq. Đức Thánh cha Francisco cho biết, ngài quyết tâm viếng thăm Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây, trừ khi có làn sóng mới virus corona nghiêm trọng hơn, vì ngài không muốn để các tín hữu Iraq bị hụt lần thứ hai. Hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Bộ Y tế Iraq cho biết có 984 ca nhiễm mới và 1.255 người đang được điều trị vì virus corona. Đức Thánh cha cho biết như trên trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 2 vừa qua dành cho đoàn đại biểu gồm 6 người thuộc hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cơ quan thông tin này thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Thánh cha nói, tôi là mục tử của những người dân đang chịu đau khổ. Và cho dù có những đòi hỏi dân chúng phải giữ sự giãn cách xã hội để chống virus corona, nhưng rất nhiều người Iraq vẫn có thể tham dự các biến cố trong cuộc viếng thăm qua truyền hình, và họ sẽ thấy rằng giáo hoàng đang ở trên đất nước của họ. Đức Thánh cha Francisco nhắc lại rằng, Thánh Gioan Paulo thứ hai đã khóc vì không thể đến Iraq do những căng thẳng thời đó, và ngài không muốn làm dân Iraq thất vọng lần thứ hai. Trong cuộc trao đổi với các ký giả thuộc hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh cha cũng nhắc đến vai trò của ký giả là thăng tiến tình hiệp nhất, cố gắng giúp dân chúng nói chuyện, trao đổi với nhau và tìm kiếm con đường huynh đệ, vì một giáo hội chia rẽ thì không phải là giáo hội. Giáo hội tại Mỹ là một giáo hội can đảm, lịch sử và các thánh của giáo hội này đã làm rất nhiều. Nhưng nếu các cơ quan truyền thông đổ dầu vào lửa, xe này chống xe kia thì sẽ không hữu ích. Con đường chia rẽ không đi đến đâu cả. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi giới truyền thông công giáo tránh bốn thứ tội là thông tin thiếu sót một chiều, vu khống làm hại thanh danh người khác, nói xấu và thích loan truyền những chuyện xấu, những vụ xì càng đặc. Trả lời câu hỏi của ký giả về việc ngài bị đau thần kinh tọa và phải ngưng cử hành thánh lễ hoặc hoãn lại cuộc thiết kiến một vài lần gần đây, Đức Thánh Cha cho biết ngài theo lời khuyên của bác sĩ tránh những sinh hoạt trong đó ngài phải đứng lâu vì áp suất cao làm cho bệnh nặng thêm, nhưng bác sĩ đề nghị ngài tiếp tục chủ sự kinh truyền tin vì nếu không dân chúng sẽ nói Đức Giáo Hoàng chết rồi. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Học viện Mục vụ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2 tháng 2 năm 2021. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, Học viện Mục vụ thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã thông báo tạm ngừng sinh hoạt từ ngày 2 tháng 2 năm 2021 với nội dung như sau. Để phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, theo quyết định của Ban điều hành, Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn tạm ngừng các khóa học tại Trung tâm Mục vụ kể từ thứ Ba ngày 2 tháng 2 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới sau Tết Tân Sửu. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, nguyện chúc quý giảng viên và anh chị em học viên một mùa xuân an lành trong niềm tín thác và hy vọng. Tin Roma. Chị Margaret Karam, tân chủ tịch phong trào Focolari. Chị Margaret Karam, 58 tuổi, người Israel, đã được bầu làm tân chủ tịch phong trào Focolari, tổ ấm, với nhiệm kỳ 6 năm, kế nhiệm chị Maria Voce, 83 tuổi, vừa mãn 2 nhiệm kỳ, tổng cộng 12 năm. Việc bầu cử đã diễn ra hôm 31 tháng Giêng vừa qua dưới dạng trực tuyến với sự tham dự của 359 đại biểu ở các nước trên thế giới, và Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã phê chuẩn việc bầu cử này, chiếu theo quy chế chung của phong trào Focolari. Chị Karam là người Ả Rập Palestine, sinh tại thành phố cảng Haifa, bên Israel, tốt nghiệp về Do Thái học tại Đại học Do Thái ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Chị nói tiếng Ả Rập, Do Thái, Ý và Anh và đã từng giữ nhiều chức vụ trong phong trào Focolari ở Los Angeles và Jerusalem. Chị đã cộng tác với nhiều ủy ban và tổ chức thăng tiến đối thoại giữa các tôn giáo độc thần, trong đó có Ủy ban Giám mục Đối thoại Liên tôn, Hội đồng các vị bản quyền tại Thánh địa và Hội đồng Phối hợp Liên tôn ở Israel. Chị làm việc 14 năm tại Tòa Tổng lãnh sự Italia ở Jerusalem. Năm 2014, chị Karam làm việc tại Trung tâm Quốc tế ở Italia của phong trào Focolari và đặc trách đối thoại giữa các phong trào giáo hội và các tập đoàn công giáo mới. Năm 2013, chị được trao giải Núi Sion về hòa giải cùng với nữ học giả Do Thái Yiska Harano vì dẫn thân phát triển đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Phong trào Focolari Tổ ấm do chị Kiara Lubich sáng lập năm 1943 ở miền Bắc Italia, chuyên sống và cổ võ linh đạo hiệp thông, và hiện nay có mặt tại 182 nước trên thế giới với 120.000 thành viên, khoảng 2 triệu người thiện cảm với phong trào. Thuộc phong trào này cũng có các linh mục và giám mục. Theo quy luật chung, chủ tịch phong trào Focolari luôn luôn là một phụ nữ và có một linh mục đồng chủ tịch. Đại hội của phong trào đang tiếp tục tiến hành và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 2 tới đây, cùng với việc bầu các vị tổng cố vấn, cộng tác vào việc điều hành trung ương của phong trào và đề ra các đường hướng hoạt động của phong trào.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên. Nó tiếp tục tùy thuộc vào Thiên Chúa cả tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, là những thụ tạo của Thiên Chúa, ngoài mối liên hệ mật thiết với đấng sáng tạo, con người còn có tương quan hỗ tương với nhau. Chính vì vậy, khi cầu xin Thiên Chúa ban cho mình điều gì, con người trước hết phải nghĩ đến trách nhiệm của mình với chính Thiên Chúa, sau đó là với anh chị em xung quanh. Từ việc xin lương thực hàng ngày, đến việc xin Thiên Chúa tha thứ cho những lỗi lầm mình chót phạm, thì cũng phải bày tỏ lòng cảm thông với anh chị em đồng loại, hoặc vì kém may mắn hơn, hoặc khi họ xúc phạm đến mình. Đó là nội dung hai ý nguyện trong bài trước mà chúng ta đã tìm hiểu. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hai lời nguyện ước cuối cùng trong kinh lạy cha. Khi cầu nguyện rằng, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng ta có ý xin Thiên Chúa điều gì? Sống trong trần gian này, từng ngày từng giờ, chúng ta đối diện với những nguy cơ phạm tội, nên chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa cho mình được mạnh sức, can đảm để chiến thắng cơn cám dỗ. Chính Đức Giê-xu cũng đã từng bị cám dỗ, nên người hiểu rõ những yếu đuối của chúng ta. Người dạy chúng ta lời cầu xin này, để khi gặp thử thách, chúng ta tin cậy Chúa sẽ giúp. Thánh Phê-rô đã nói, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thực tế là, chúng ta cầu xin Thiên Chúa đừng để mình đi vào con đường dẫn đến tội lỗi, nhưng chúng ta luôn bị giằng co giữa xác thịt và thần khí, giữa thiện với ác, giữa điều tốt và điều xấu. Với lời cầu nguyện này, chúng ta muốn xin Thiên Chúa ban Thánh Thần để biết nhận định và có sức mạnh chống lại cơn cám dỗ. Trong thực tế, chúng ta cần phải biết phân biệt giữa bị cám dỗ và chiều theo cám dỗ. Nhờ nhận định rõ ràng, chúng ta có thể vạch trần sự dối trá của cơn cám dỗ. Thông thường nhìn bề ngoài, cơn cám dỗ có vẻ tốt lành, nhưng hậu quả của nó là sự chết chóc. Về phía mình, Thiên Chúa không muốn áp đặt điều tốt cho con người, Ngài muốn chúng ta tự do chọn lựa và sống theo điều tốt. Cám dỗ đôi khi cũng có mặt tích cực của nó. Chúng cho chúng ta nhận ra con người yếu đuối của mình. Sau đó, cơn cám dỗ cũng cho chúng ta nhận ra những ơn lành mà Thiên Chúa ban để chúng ta vượt thắng cơn cám dỗ. Thánh Augustino đã nói, ai không bị cám dỗ là không được thử thách. Ai không được thử thách là không có tiến bộ. Trong cuộc chiến đấu với tên cám dỗ, cũng như Đức Giê-xu, chúng ta chỉ có thể chiến thắng nhờ cầu nguyện. Đức Giê-xu mong mỏi chúng ta cùng canh thức với người để giữ tâm hồn và thân xác luôn tỉnh táo, sáng suốt, khỏe mạnh. Lời cầu xin này càng trở nên quan trọng hơn nữa khi cuộc chiến đấu trên trần gian của ta bước vào cơn cám dỗ cuối cùng của mỗi người. Khi đó, chúng ta phải xin ơn bền đỗ đến cùng. Khi chúng ta cầu nguyện, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, chúng ta có ý xin điều gì? Trước hết, sự dữ đây không có nghĩa là sức mạnh trừu tượng mà ám chỉ đến thần dữ được Kinh Thánh gọi là tên cám dỗ, là cha kẻ dối trá, là Satan hay quỷ dữ. Nói cách khác, sự dữ ở đây là kẻ tìm cách ngăn cản kế hoạch của Thiên Chúa và công trình cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Kế đến, không ai chối cãi rằng sự dữ trong thế gian là một lực lượng phá hoại, rằng quanh ta có đầy ảnh hưởng của sự dữ. Chính Kinh Thánh đã gọi tên đích danh sự dữ như lời Thánh Phaolô nói. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Vì vậy, trong Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện xin cứu khỏi sự dữ có ý muốn dâng lên Thiên Chúa tất cả sự khốn khó của thế giới, và nài xin Thiên Chúa toàn năng cứu ta vượt qua được những khó khăn đó. Lời nguyện xin cuối cùng của Kinh Lạy Cha được bao hàm trong lời nguyện tư tế của Đức Giêsu. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Dù lời nguyện này liên hệ đến cá nhân từng người chúng ta, nhưng bao giờ cũng là chúng con đang cầu nguyện trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh, cho toàn thể gia đình nhân loại. Con người chúng ta đã liên đới với nhau trong tội lỗi và trong sự chết, nay cũng được liên đới trong thân thể Chúa Kitô, trong mầu nhiệm các thánh thông công. Khi xin Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi ác thần, chúng ta cũng xin Ngài cứu khỏi mọi sự dữ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong lời nguyện xin cuối cùng này, Hội Thánh dâng lên Chúa Cha mọi nỗi khốn cùng của thế giới đang bị sâu xé bởi thế lực của ác thần. Hội Thánh không những xin được gìn giữ khỏi mọi sự dữ đang hoành hành, mà còn van xin Chúa Cha ban ơn bình an và ơn bền vững, đang khi trông đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Khi cầu nguyện như thế, Hội Thánh khiêm tốn và tin tưởng tham dự vào ngày mà mọi người và mọi loài được quy tụ trong Đức Kitô, đấng nắm quyền trên toàn thể tử thần và âm phủ, đấng là chủ tế của mọi sự, đấng hiện có, đã có và đang đến. Vậy tại sao cuối Kinh Lạy Cha chúng ta lại tuyên xưng Amen? Người Do Thái và người Kitô hữu thường kết thúc lời cầu nguyện bằng Amen, nghĩa là ước mong được như vậy. Lời Amen ở đây cũng có nghĩa là kết thúc, là chấm dứt, nhưng cũng là tiếp tục. Thánh Cyrilô Jerusalem nói rằng, qua lời Amen, chúng ta cũng quyết tâm đón nhận tất cả những điều Thiên Chúa dạy trong 7 ý nguyện của lời Kinh Lạy Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong lời Kinh Lạy Cha, là lời kinh mà chính Đức Giêsu đã dạy các môn đệ. Đây là lời nguyện mẫu gói gọn toàn bộ sách Tin Mừng. Ước mong sao mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta đọc với tất cả tâm tình của người con thảo với Thiên Chúa là Cha, của Thụ Tạo đón nhận lòng thương xót của Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc, chứ không chỉ đọc một cách ào ào máy móc. Với bài hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu xong toàn bộ sách giáo lý dành cho người trẻ, hay còn gọi là UCAP. Dù không trình bày chi tiết như ấn bản sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, nhưng sách UCAP cũng trình bày đức tin và đạo lý Công giáo theo cùng một hình thức bao gồm 4 phần là tuyên xưng đức tin, các bí tích, các điều răn và về kinh nguyện Kitô giáo. Nét đặc biệt của sách UCAP là cách đặt vấn đề có tính hiện đại, đưa người đọc tiếp cận trực tiếp các vấn đề, trong đó không ngần ngại đặt câu hỏi với các vấn đề đang xảy ra trong xã hội, chẳng hạn trào lưu tục hóa, chủ nghĩa tương đối, và cả những vấn đề nhạy cảm về sự sống của con người. Các soạn giả của Jukat đã cố gắng tìm cách trình bày đạo lý Kitô giáo một cách dễ hiểu và đơn giản nhất có thể. Hy vọng nó cũng giúp các bạn trẻ rõ hơn về giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Ước mong quý vị, nhất là các bạn trẻ, không chỉ nghe qua những phần trình bày đã phát thanh, nhưng tiếp tục tìm đọc trực tiếp chính bản văn của Jukat để đào sâu và tìm lại những nét chính yếu trong đạo lý Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Phụng vụ và cầu nguyện liên kết chúng ta với Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 3 tháng 2 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ Tư trong năm 2021 này. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ thư gửi tín hữu Hippri, viết rằng, anh em đã tới núi Sion, tới thành đô của Thiên Chúa hằng sống, là thành Jerusalem thiên quốc với muôn vàn thiên thần. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các trường tử của Thiên Chúa, tên của họ đã được ghi khắc trên trời. Anh em đã đến cùng Thiên Chúa là thẩm phán xét xử tất cả mọi người, và đến với linh hồn những người công chính được trở nên hoàn thiện. Anh em đã đến cùng Chúa Giê-xu, đấng trung gian của giao ước mới, và được máu người rảy xuống. Máu đó kêu thấu tới trời, mạnh hơn cả máu của A-ben. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về việc cầu nguyện, và trình bày bài thứ 23 với chủ đề Cầu nguyện trong phụng vụ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong lịch sử giáo hội, chúng ta nhiều lần ghi nhận cám dỗ thúc đẩy người ta thực hành một thứ Kitô giáo duy nội tâm, không nhìn nhận tầm quan trọng tinh thần của các nghi lễ phụng vụ. Thường thường, xu hướng này tự coi là tinh tuyển hơn về mặt tôn giáo, không tùy thuộc các nghi thức bên ngoài mà họ cho là một gánh nặng vô ích hoặc có hại. Trọng tâm những phê bình ấy không phải là một hình thức lễ nghi đặc thù hoặc một cách cử hành nào đó, nhưng là chính phụng vụ. Thật vậy, người ta có thể tìm thấy trong giáo hội một số hình thức linh đạo, không biết hội nhập những lúc cử hành phụng vụ một cách thích hợp. Nhiều tín hữu tùy chăm chỉ tham dự các lễ nghi, đặc biệt là các thánh lễ Chúa Nhật, nhưng họ kiếm mốt lương thực cho đức tin và đời sống tâm linh của họ từ những nguồn mạch khác, thuộc loại sùng mộ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong những thập niên gần đây, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị là một khúc quan trong hành trình dài ấy. Hiến chế tái khẳng định một cách đầy đủ và có hệ thống về tầm quan trọng của phụng vụ trong đời sống các tín hữu Kitô. Họ tìm được trong phụng vụ suy niệm khách quen do sự kiện Chúa Giê-xu Kitô không phải là một ý tưởng hoặc một tình cảm, nhưng là một nhân vật sống động, và mầu nhiệm về người là một biến cố lịch sử. Kinh nguyện của các tín hữu Kitô tiến qua những suy niệm cụ thể, kinh thánh, các bí tích, các nghi lễ phụng vụ. Trong đời sống Kitô không có sự tách rời khỏi lãnh vực thể xác và vật chất, vì trong Chúa Giê-xu Kitô, lãnh vực này đã trở thành con đường cứu độ. Vì thế không có linh đạo Kitô nào mà không ăn rễ trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Sạch giáo lý viết, sứ mạng của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Linh trong phụng vụ bí tích của giáo hội là loan báo, hiện thực và thông truyền mầu nhiệm cứu độ, tiếp nối trong tâm hồn của người cầu nguyện. Phụng vụ tự nó không phải chỉ là kinh nguyện tự phát, nhưng còn là một cái gì hơn nữa và đặc sắc hơn. Đó là hành vi tạo nên toàn thể kinh nghiệm Kitô và vì thế cũng tạo nên cả kinh nguyện nữa. Đó là một biến cố, là điều xảy ra, là sự hiện diện, là gặp gỡ. Chúa Kitô trở nên hiện diện trong Chúa Thánh Linh qua các dấu hiệu bí tích. Từ đó các Kitô hữu chúng ta cần phải tham dự các mầu nhiệm thần linh. Một Kitô giáo không có phụng vụ là thứ Kitô giáo không có Chúa Kitô. Thậm chí trong những nghi thức đơn giản nhất, như nghi thức mà một số tín hữu đã và đang cử hành tại những nhà tù hoặc trong một nơi kín đáo của một nhà trong thời kỳ bắt hạt, Chúa Kitô trở nên hiện diện thực sự và hiến mình cho các tín hữu của người. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính nhờ triều kích khách quan mà phụng vụ đòi phải được cử hành các sốt sắn, để ơn thánh được ban trong nghi thức khỏi bị tan loãng, nhưng đi vào cuộc sống của mỗi người. Sách giáo lý giải thích rất rõ, kinh nguyện nội tâm hóa và hấp thụ phụng vụ trong và sau buổi cử hành. Nhiều kinh nguyện Kitô không xuất phát từ phụng vụ, nhưng tất cả các kinh nguyện ấy nếu mang đặc tính Kitô thì đều đòi phải có phụng vụ, nghĩa là nhờ sự trung gian theo thể thức bí tích của Chúa Giêsu. Mỗi lần chúng ta cử hành một bí tích rửa tội hoặc thánh hiến bánh và rượu trong thánh lễ hay sức dầu thánh cho một thân thể bệnh nhân, đều có Chúa Kitô hiện diện tại đó. Chúa hiện diện khi người chữa lành chi thể yếu đau của một bệnh nhân hoặc giao phó di chúc của người trong bữa tiệc ly để cứu độ trần thế. Kinh nguyện của Kitô hữu đón nhận sự hiện diện bí tích của Chúa Giêsu là của mình. Điều gì là bên ngoài đối với chúng ta, này trở nên thành phần của chúng ta. Phụng vụ diễn tả điều đó cả trong cử chỉ tự nhiên như ăn uống. Thánh lễ không chỉ được nghe, như thể chúng ta là những khán giả chứng kiến một cái gì vượt qua đi mà không đòi chúng ta can dự. Thánh lễ luôn được cử hành, không những do linh mục chủ sự, nhưng còn do tất cả các tín hữu sống thánh lễ ấy. Trung tâm là Chúa Kitô. Tất cả chúng ta, với các hậu ân và tác vụ khác nhau, chúng ta đều kết hiệp với hoạt động của Chúa, vì chính Chúa là nhân vật chính của phụng vụ. Khi các Kitô hữu tiên khởi bắt đầu sống việc phụng tự của họ, họ thực hành qua sự hiện thực hóa các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, để cuộc sống của họ nhờ ơn Thánh trở nên hy tế thiêng liêng dâng hiến Thiên Chúa. Cách tiếp cận này thật là một cuộc cách mạng đích thật. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Roma: vì vậy tôi nhắn nhủ anh em, vì lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy dâng hiến thân mình anh em như một hy tế sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phục tự thiêng liêng của anh chị em. Cuộc sống được kêu gọi trở thành một việc phục tự Thiên Chúa, nhưng điều này không thể xảy ra nếu không có kinh nguyện, nhất là kinh nguyện phụng vụ. Tư tưởng này giúp tất cả chúng ta khi đi dự lễ Chúa Nhật. Tôi cầu nguyện với cộng đoàn, cầu nguyện với Chúa Kitô hiện diện. Ví dụ, khi chúng ta dự một lễ rửa tội, Chúa Kitô hiện diện tại đó, chính người thanh tẩy. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ trình. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tham dự ngày quốc tế về tình huynh đệ nhân loại được cử hành lần đầu tiên trên thế giới vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Ngài cũng nhắc nhở rằng, tôi khuyến khích anh chị em hãy siêng năng nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, nhất là trong phụng vụ, áp dụng lời Chúa vào mỗi hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của anh chị em. Sau cùng như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm mùng 2 tháng 2, chúng ta đã cử hành lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Đức Mẹ đã dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng sống động, Mẹ là nữ vương trời đất sẽ dâng mỗi người chúng ta và cả những nhu cầu của chúng ta cho Thiên Chúa. Anh chị em đừng mệt mỏi khi đặt cuộc sống của anh chị em trong đôi bàn tay thương xót của Thiên Chúa trẻ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen, venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debita nostra, et ne nos tentationes, sed libera nos. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Pietatem nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày tháng cứ trôi nhanh, suốt một năm cứ qua đông về, đông xe đi. Xuân hè lại tới, từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đếm được ơn phước của trời ban? Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn ta bước qua, nhờ ơn Cha ban và dẫn dắt. Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua. Được tình ngày ban cho con an vui, nguồn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Vì không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, một anh chàng cảm thấy vô cùng thất vọng, chán nản và buồn rầu. Anh cho rằng mọi người đã không đánh giá được năng lực của mình nên quyết định ra biển tìm cái chết. Nhưng khi đến gần mép nước, thì một ông cụ đi ngang qua. Thấy anh còn trai tráng, đã nhục chí như vậy, ông cụ hỏi lý do. Anh liền than trách cuộc đời không trân trọng tài năng của mình. Nghe xong, ông cụ cúi xuống bốc một nắm cát dưới chân mình, rồi đưa cho chàng trai nhìn. Sau đó lại đổ hết vóc cát xuống đất. Đoạn, ông nói anh ta nhặt hết những hạt cát mình vừa đổ. Chàng trai đáp, không thể. Ông cụ không nói gì, cho tay vào túi, lấy những hạt ngọc lấp lánh và lại thả xuống đất. Sau đó, nói với chàng trai rằng, anh có thể nhặt lại những viên ngọc được không? Lần này chàng trai trả lời, đương nhiên là được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống cho dù đầy những khó khăn thử thách, nhưng đôi khi cũng đưa đến cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể tạo nên những điều kiện tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, cơ hội chỉ là điều kiện cần, và để đạt đến sự thành công, chúng ta cần có một điều kiện đủ nữa, đó chính là nghị lực và quyết tâm của người đang nắm bắt cơ hội đó. Thường thì cơ hội sẽ khó gõ cửa hai lần trong cuộc đời của mỗi con người. Vì thế, việc trao dồi năng lực, tài đức của mình với một tâm thế sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến là điều rất cần thiết. Có những cơ hội rất xa tầm tay với và chúng ta chỉ thành công khi thực sự nỗ lực và cố gắng. Do vậy, phải can đảm nhìn vào thực trạng của bản thân, nhìn nhận những yếu kém của mình. Đôi khi phải nhận biết mình chỉ là một hạt cát chứ không phải là một viên ngọc. Thừa nhận năng lực non yếu của bản thân không làm cho chúng ta thất vọng hay đau buồn, nhưng nó chính là động lực tích cực thúc đẩy chúng ta hành động. Điều này tốt hơn là sự lừa dối, huyễn hoặc về bản thân mình. Trong một cộng đồng, một xã hội, một đất nước cũng thế. Trên bước đường phát triển, muốn những bước đi của mình vững chắc, cũng phải biết nhìn nhận một cách trung thực những khả năng của mình thay vì cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lịch sử. Trong đời sống đạo, đôi khi chúng ta chưa nhiệt tình đủ để đạt những kết quả tốt trong các hoạt động tông đồ. Nhưng chúng ta lại luôn than phiền về cơ chế tổ chức của giáo xứ, giáo phận hay trách móc các cha xứ, các vị lãnh đạo trong giáo quyền và dùng đó như một cái cớ để che giấu sự yếu đuối, nhợt nhạt trong ngọn lửa dấn thân của mình. Khi chọn Phêrô làm đầu hội thánh, Chúa Giêsu đã trao ban cho ông một cơ hội, nhưng để thực hiện cơ hội đầy vinh dự và thử thách đó, Chúa Giêsu chỉ cần nơi ông lòng yêu mến Chúa thiết tha và chân thành. Phêrô, con có yêu mến thầy không? Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Và đó là chìa khóa để Phêrô mở cánh cửa cơ hội mà Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, những ngày cuối năm là thời điểm giúp chúng con nhìn nhận lại bản thân mình trong một năm qua. Trong tâm tình khiêm hạ, xin cho chúng con biến đổi những hạt cát tầm thường của đam mê và tội lỗi trở thành những viên ngọc sáng ngời ơn nghĩa của Chúa. Amen.
Rồi ngày tháng cứ trôi nhanh, suốt một năm cứ qua đông về, đông xe đi, xuân hè lại tới. Từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đếm được ơn phước của trời ban. Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn đã vượt qua, nhờ ơn Cha ban và dẫn dắt. Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được thì ngày ban cho con an vui, nguồn ăn thức ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Một năm cứ qua đông về, đông xe đi, xuân hè lại tới, từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đếm được ơn phước của trời ban. Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn đã bước qua, nhờ ơn cha ban và dẫn dắt. Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình ngày ban cho con an vui, nguồn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên cao, tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình ngày ban cho con ăn vui, nguồn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên cao, tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.